Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Bedtime Bunny: A Magical Approach to Happy, Healthy Bedtimes là một sách tranh thiếu nhi do Kristi Lachman-Kaupinen và Gail Lachman-McDowell, đồng tác giả, được viết với mục tiêu giúp trẻ nhỏ hợp tác hơn trong giờ đi ngủ. Cuốn sách thuộc nhóm sách gia đình và nuôi dạy con, nhưng cách tiếp cận của nó khá khác biệt vì dùng yếu tố kỳ ảo. Những sinh vật như kỳ lân, rồng con, yêu tinh và chú thỏ đi ngủ để tạo động lực cho trẻ ở yên trên giường. Theo mô tả và phản hồi người đọc, câu chuyện được xây trên nguyên tắc củng cố hành vi tích cực, tức là thưởng cho hành vi mong muốn, thay vì đối đầu trực tiếp với sự chống đối trước giờ ngủ. Chính vì vậy, cuốn sách vừa là một câu chuyện giàu tưởng tượng, vừa là một công cụ hỗ trợ cha mẹ xây dựng thói quen ngủ lành mạnh và dễ chịu hơn cho trẻ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cốt truyện kỳ ảo được thiết kế để biến giờ đi ngủ thành một trò chơi hợp tác. Điểm nổi bật đầu tiên của cuốn sách là cách nó dùng thế giới phép màu để khiến việc nằm yên trên giường trở thành một nhiệm vụ thú vị đối với trẻ. Thay vì chỉ nói trẻ phải ngủ, câu chuyện gắn giờ đi ngủ với những sinh vật tưởng tượng cần sự im lặng của trẻ để có thể bay ra ngoài vào ban đêm. Cách xây dựng này rất hiệu quả với lứa tuổi mẫu giáo và đầu tiểu học, vì trẻ thường phản ứng tốt hơn với hình ảnh và biểu tượng hơn là lời nhắc mang tính mệnh lệnh. Khi một thói quen khó chịu được chuyển thành một câu chuyện có quy tắc rõ ràng, trẻ dễ hiểu mình cần làm gì và vì sao cần làm như vậy. Chính sự đơn giản của ý tưởng này giúp cuốn sách không chỉ đọc vui mà còn có tính ứng dụng cao trong sinh hoạt hàng ngày. Thứ hai, củng cố hành vi tích cực là nền tảng tâm lý của cuốn sách dưới lớp vỏ cổ tích. Cuốn sách dựa trên một nguyên tắc hành vi khá rõ ràng là khuyến khích bằng phần thưởng và xác nhận tích cực. Thay vì tập trung vào việc phê bình khi trẻ ra khỏi giường, câu chuyện tập trung vào điều trẻ làm đúng, tức là nằm yên và hợp tác với giờ ngủ. Cách này phù hợp với nhiều gia đình vì nó giảm căng thẳng giữa cha mẹ và con, đồng thời tạo cảm giác thành công cho trẻ ngay từ những bước nhỏ. Về mặt giáo dục, trẻ dễ lặp lại một hành vi hơn khi hành vi đó được gắn với cảm xúc dễ chịu và một câu chuyện hấp dẫn. Điểm quan trọng là cuốn sách không trình bày như một tài liệu kỹ thuật mà đưa nguyên tắc tâm lý vào trong một hình thức nhẹ nhàng, giúp cha mẹ có thể áp dụng tự nhiên mà không cần thay đổi toàn bộ nếp sinh hoạt. Thứ ba, vai trò của cha mẹ là dẫn dắt nhịp điệu buổi tối bằng sự nhất quán. Cuốn sách không chỉ hướng đến trẻ mà còn là một công cụ cho cha mẹ đang tìm cách giảm xung đột trước giờ ngủ. Tác dụng của nó phụ thuộc khá nhiều vào cách người lớn sử dụng câu chuyện như một phần của thói quen buổi tối. Thay vì chỉ là một cuốn sách đọc một lần, khi được lặp lại đều đặn, câu chuyện tạo ra tín hiệu quen thuộc báo rằng ngày sắp kết thúc và cơ thể cần chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Điều này rất hữu ích với những gia đình có trẻ hay trì hoãn giờ ngủ, vì vấn đề thường không nằm ở riêng giấc ngủ mà ở sự thiếu nhất quán trong chuỗi hoạt động trước đó. Cuốn sách vì vậy đóng vai trò như một khuôn mẫu mềm giúp cha mẹ dẫn dắt mà không cần quá nhiều tranh cãi. Nó hỗ trợ xây dựng cảm giác an toàn vì trẻ biết trước điều gì sẽ xảy ra mỗi tối. Thứ tư, sự hấp dẫn của hình ảnh và nhân vật kỳ diệu giúp giữ sự chú ý của trẻ. Một lợi thế rõ ràng của cuốn sách là việc kết hợp nhiều yếu tố tưởng tượng quen thuộc với trẻ như kỳ lân, rồng con, tiên răng và yêu tinh. Những chi tiết này không chỉ làm câu chuyện vui hơn mà còn tăng khả năng ghi nhớ, vì trẻ thường nhớ các hình tượng nổi bật tốt hơn lời khuyên trừu tượng. Trong ngữ cảnh sách trước khi ngủ, nhịp kể nhẹ nhàng nhưng giàu hình ảnh giúp trẻ chuyển từ trạng thái hoạt động sang trạng thái thư giãn mà không bị khô cứng. Ngoài ra, việc các nhân vật kỳ diệu phụ thuộc vào hành vi của trẻ tạo ra cảm giác trẻ đang tham gia vào một thế giới rộng lớn hơn chính mình. Điều này thường đủ mạnh để duy trì sự chú ý trong một hoạt động vốn dễ gây chán. Chính sự cân bằng giữa vui nhộn và mục đích thực tế khiến cuốn sách có sức hút bền hơn nhiều sách chỉ đơn thuần dạy trẻ đi ngủ. Cuối cùng, giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc giảm áp lực cho các gia đình có trẻ khó ngủ. Cuốn sách đặc biệt phù hợp với những phụ huynh đang tìm một cách nhẹ nhàng hơn để xử lý tình trạng trẻ chống đối giờ đi ngủ. Nó không hứa hẹn giải pháp tức thì cho mọi vấn đề về giấc ngủ, nhưng cung cấp một khung hỗ trợ đơn giản, dễ nhớ và dễ lặp lại trong đời sống gia đình. Với những trẻ thích phép màu và chuyện tưởng tượng, cuốn sách có thể giúp giờ ngủ bớt căng thẳng, bớt giống một cuộc thương lượng kéo dài. Giá trị của nó nằm ở chỗ nó làm dịu bầu không khí buổi tối, từ đó giúp cả trẻ lẫn cha mẹ có trải nghiệm dễ chịu hơn. So với nhiều sách kỹ năng nuôi dạy con thiên về hướng dẫn trực tiếp, cuốn này nổi bật vì dùng nghệ thuật kể chuyện để chuyển hóa hành vi. Chính sự kết hợp giữa tính thực hành và nét vui tươi đã giúp nó có chỗ đứng riêng trong dòng sách hỗ trợ thói quen ngủ cho trẻ nhỏ. Kết luận, The Bedtime Bunny phù hợp nhất với cha mẹ có con nhỏ, thường kéo dài hoặc chống đối giờ đi ngủ, cũng như với những gia đình muốn xây dựng một nghi thức buổi tối êm dịu và nhất quán hơn. Cuốn sách có thể hữu ích cho trẻ yêu thích thế giới tưởng tượng, vì nội dung dựa vào kỳ lân, rồng con, yêu tinh và chú thỏ đi ngủ để biến việc nằm yên trên giường thành một phần của câu chuyện hấp dẫn. Điểm mạnh của sách không nằm ở việc trình bày lý thuyết nuôi dạy con phức tạp, mà ở cách nó đưa nguyên tắc củng cố tích cực vào một hình thức gần gũi, dễ đọc và dễ lặp lại hàng đêm. So với nhiều sách thiếu nhi chỉ mang tính giải trí, cuốn này có mục tiêu hành vi rất rõ ràng. So với nhiều sách hướng dẫn ngủ cho trẻ, nó mềm mại hơn, ít đối đầu hơn và phù hợp với gia đình muốn dùng trí tưởng tượng thay cho áp lực. Chính sự kết hợp giữa câu chuyện dễ thương và công năng thực tế khiến nó nổi bật trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Kristi Lachman-Kauppinen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!